chiều kích cánh chung của cuộc hiện ra ở Mễ Dư. Quả thật, Đức Mẹ Mễ Dư đã nói rõ rằng về các sự sao hết của cuộc đời và của con người gọi là tứ chung, hay như ngày nay người ta gọi là cánh chung. Đang khi đó, thật là đáng kinh ngạc khi thấy các đấng giảng thuyết và các văn sĩ Kitô giáo không khiêu nổi bật cho đủ điểm cốt cán này của sứ điệp. Ngay từ câu đầu tiên, Đức Mẹ nói với các thiện nhân đã mang tính cách cánh chung rồi. Cũng như lời đầu tiên, các thiện nhân thưa với người và được người đáp trả ngay tức khắc. Đó là câu hỏi của một thiếu nữ thiện nhân, Ivanka, hỏi tin tức về mẹ ruột của cô vừa qua đời trước đó không lâu. Đức Trinh Nữ đã trả lời: Mẹ con yên lành, bà đang được hạnh phúc bên ta trên trời. Đức Mẹ còn có thể nói cho con người điều gì phấn khởi hơn cái huyền nhiệm căn bản đó của chương trình cứu độ? Đó là con trai của mẹ, Đức Giêsu, đã bị hạ nhục, chế giễu, treo trên thập giá và chết trên thập giá, xong đã sống lại khải hoàn. Việc đó đã tỏ cho thấy cùng đích đời ta không phải là sự sống, xong còn là bắt đầu một cuộc sống thật. Nếu không có việc sống lại từ cõi chết, thì đức tin của ta sẽ là hão huyền. Thánh Phaolô nói vậy. Qua câu trả lời của Ivanka trên đây, Đức Trinh Nữ đã xác nhận chân lý ấy. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu những lời đầy an ủi của Đức Mẹ, khiến chúng ta thấy đời sống con người từ khi lọt lòng mẹ cho đến khi trở về lòng đất có một ý nghĩa. Có lẽ không bởi ngẫu nhiên mà cũng cô Ivanka đó, ngài gặp gỡ Đức Mẹ lần thứ hai, đã hỏi xem mẹ ruột của cô có nhờ Đức Mẹ chuyển cho cô lời dặn dò gì không? Có, và Đức Mẹ đã chuyển lời nhắn này của mẹ cô: Hãy đối xử tử tế với bà nội, vì bà đã già. Có một cái gì đó thật đơn sơ trong niềm tin của Ivanka và trong câu trả lời của Đức Mẹ. Chuyện trên trời huyền nhiệm như thế, mà nói ra y như thể chuyện đang xảy ra dưới đất vậy. Và sứ điệp còn tiếp tục. 30 ngày sau, được biết mẹ mình ở đâu rồi, Ivanka hầu như được linh hướng, lại hỏi Đức Mẹ xem mẹ ruột cô có cần gì không, thí dụ như các lời cầu nguyện hay là thánh lễ của bà. Và Đức Trinh Nữ lại hé cảnh trời cho cô biết: Mẹ con yên lành và không cần gì cả. Vào dịp khác, Đức Mẹ đã khắc nghĩa cho Ivanka biết là đúng hơn chính cô phải xin mẹ ruột giúp cô đạt tới cuộc sống vĩnh cửu đó. Và sau cùng, để thuyết phục Ivanka và cả chúng ta nữa về thực tại của đời sống sau cái chết, Đức Mẹ cho mẹ ruột của cô cùng xuất hiện với Đức Mẹ 3 lần cho cô thấy. Chưa hết, Đức Mẹ đã cho phép bà mẹ ấy ôn hôn con gái mình, để cho cô biết thật là mẹ cô chứ không phải là một ảo ảnh lừa dối. Ở một lần khác, để củng cố đức tin của các thiện nhân vào cuộc sống đời sau, Đức Trinh Nữ đã cho họ cũng nhìn nhận ra bà mẹ Ivanka. Xem lại chương 26, những cuộc gặp gỡ huyền bí. Cũng phải thú nhận rằng, chúng ta chưa biết hết những gì Đức Trinh Nữ mặc khải về các sự sao hết của đời sống con người. Một phần lớn còn giữ trong những bí mật mà các thiện nhân chưa được phép tiết lộ. Tôi nghĩ đến cách riêng những gì người đã thổ lộ cho các thiện nhân về chính đời sống của người, mà một ngày nào đó, người sẽ cho phép họ tỏ bày ra. Bản tính nhân loại đã được cấu tạo sẵn như thế này. Bị gắn chặt vào vật chất nên khó mà thoát khỏi mê say những vẻ đẹp tạm bợ của các sự vật chất. Và con người đã thiếu suy nghĩ sẽ ưa chọn thế giới vật chất mà thờ ơ làm phương hại tới đời sống siêu nhiên. Vì thế, họ thường gặp bị gằn co và bị kẹt giữa hy vọng và thất vọng. Họ cố gắng thoát ra khỏi tư thế đó, nhưng thường thì càng vùng vẫy, thì càng lún sâu vào tuyệt vọng. Biết điều ấy, Đức Trinh Nữ đã không hề tiếc lời cảnh cáo. Người còn đi xa hơn, để tránh cho ta đại họa, không thể cứu vãn, là mất linh hồn đời đời. Người cho tất cả sáu thị nhân thấy, và qua họ, cho chúng ta nữa. Thiên đàng, luyện ngục và quả ngục, với tất cả sự rõ ràng và mất và mắt và trí con người của các em đó chỉ có thể chịu đựng được và hiểu được. Đặc biệt, người còn cầm tay hai thị nhân là Vicca và Jacob, tức là với tất cả thân xác của họ, dẫn đi tham quan mấy nơi ấy một cách cụ thể và dễ hiểu, vừa tầm với trí óc bình dân của họ. Lời cắt nghĩa của Đức Trinh Nữ về vấn đề đó cũng rất rõ ràng. Vì với Vicca và cậu bé Jacob, chẳng có lời cắt nghĩa nào sống động và cụ thể cho bằng cầm tay họ dắt lên khỏi trái đất, cho họ tham quan mấy nơi đó. Hãy xem lại chương 58, thấy thiên đàng và quả ngục. Cũng vậy, ba hôm liền, trước lễ phục sinh năm 1982, Đức Trinh Nữ đã khơi sâu đức tin của các con cái người bằng cách nói cho chúng về bữa ăn vừa qua, về cuộc thọ nạn và phục sinh của Chúa Giê-xu. Người đã nhấn mạnh về sự phục sinh, vì phục sinh là đích cùng của đời sống nhân loại. Người đã khích lệ con cái người bằng cách cho chúng thấy con của người tấy đầy máu và khạc nhổ. Người không quên nói cho chúng biết phần thưởng lớn lao chừng nào đang chờ đợi những ai tin nơi Chúa Giê-xu và trung tín với Ngài đến cùng. Hãy xem chương 39. Ngoài việc cho chung tất cả các thị nhân thấy những sự kiện ấy, Đức Mẹ còn đặc biệt cho riêng Mariana được biết những điều chưa từng thấy. Ví dụ như, người đã cắt nghĩa cho Maria hiểu được chừng nào hay chừng nấy, làm sao lại càng cùng hiện hữu hai điều nghịch nhau này, tức là Thiên Chúa giàu lòng thương xót như thế mà lại có thể cho phép có hỏa ngục. Người nói, hỏa ngục có và tồn tại là do có những người ghét Thiên Chúa và đã chọn và không muốn rời bỏ quả ngục. Cũng rất thú vị về điều Đức Mẹ nói với Mariana về nơi luyện tội. Người cho cô thấy như có nhiều tầng lớp, cấp thấp nhất dành cho những tội nhân lòng chai giải đá, ở lì trong tội và không muốn cầu nguyện để được giải thoát, còn các tầng cao hơn dành cho những người cầu sinh và mong ước người ta cầu bầu cho mình được giải thoát càng sớm càng tốt. Lời Vích Ca mô tả về luyện ngục cũng rất đáng chú ý. Khoảng không gian ngập trong bóng tối quả là đáng sợ cho những người trần chúng ta. Ai chẳng sợ bóng tối. Vậy cứ thử tưởng tượng xem, những con người sống dằn về hàng năm tháng trong cái không gian tối tăm ấy, cảm thấy gì? Và do đó, lòng khát vọng được giải thoát sẽ mãnh liệt đến như thế nào? Còn chuyện nữa, Đức Trinh Nữ đã nói với một thị nhân, các con có thể cầu xin không chỉ với những người đã lên thiên đàng, mà còn cả với những người ở nơi luyện tội. Vì với lời cầu xin của họ, họ có thể giúp các con đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu, đúng là một cách chính sống động về điều chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính: tôi tin các thánh cùng thông công. Như thế, sứ điệp của Đức Trinh Nữ về các sự sao hết của con người cứ được lặp đi lặp lại thường xuyên trong các lần hiện ra của người ở Mễ Du. Nhưng sứ điệp ấy không chỉ liên can đến các thiện nhân. Đức Mẹ đã nói với họ khác rõ là phải công bố lớn tiếng những gì họ thấy, để tất cả chúng ta nữa không quên lãng những điều ấy. Đức Mẹ tiếc Thiên Chúa đã nói gì với nhân loại từ thở xưa: hãy nhớ đến giờ chết của con, và con sẽ không còn phạm tội nữa.